Kinh Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong thức, chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong pháp, chẳng nên trú trong nhãn, dẫn đến chẳng nên trú trong ý, chẳng nên trú trong nhãn thức, dẫn đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên trú trong nhãn xúc, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc, chẳng nên trú trong nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng nên trú trong địa hủy hỏa phong, chẳng nên trú trong vô minh, dẫn đến chẳng trú trong lão tử. Vì sao? Vì sắc và sắc tướng đều là không, dẫn đến thức và thức tướng đều là không. Bạch Thế Tôn, sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Vì sao? Vì sắc tức là không, và không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức không thì chẳng thể gọi là thọ, tưởng, hành, thức được, mà ly không lại cũng chẳng có thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức tức là không, vì không cũng tức là thọ, tưởng, hành, thức. Dẫn đến lão tử, và lão tử tướng đều là không. Lão tử không thì chẳng thể gọi là lão tử, mà ly không lại cũng chẳng có lão tử. Vì sao? Vì lão tử tức là không, và không cũng tức là lão tử. Bạch Thế Tôn, bởi vậy nên Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong lão tử. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nên trú trong 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng đều là không, dẫn đến 18 bất cộng pháp, và 18 bất cộng pháp tướng đều là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là không thì chẳng nên phân biệt, chẳng nên thủ tướng. Bồ Tát phải thường hành, thường niệm chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật. Lại còn phải tu học các phương tiện quán để biết rõ các pháp là thị hay là phi, là đắc hay là thất. Như vậy mới gọi là chánh tư duy. Bồ Tát học và tư duy như vậy là cùng chích tâm thiền định cộng hành mới gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật đạo. Bồ Tát tu học như vậy là chẳng phải trú mà cũng chẳng phải chẳng trú. Đây chính là nghĩa trú nơi bất trú vậy. Luận hỏi: trước đây đã nói các pháp đều là không, là bất khả đắc rồi, nay vì sao còn nói chẳng nên trú trong các pháp nữa? Đáp: trước đây nói về tâm khó trừ được pháp ái, nên nói các pháp đều là không, là bất khả đắc. Nay nói về vô tướng tam muội, nhằm đoạn trừ tận gốc pháp ái, nên nói chẳng nên trú trong các pháp. Vì sao? Vì vào trong tam muội này thì chẳng còn chấp trước các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định. Bồ Tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, nên dù chẳng có thủ hết thảy các pháp tướng mà vẫn hành Bồ Tát đạo. Ví như chim bay giữa hư không, chẳng y vào đâu cả mà vẫn bay chút lên không trung. Bồ Tát cũng như vậy, chẳng trú nơi bất cứ một pháp nào mà vẫn hành đạo viên mãn. Hỏi: khi gặp duyên thì tâm khởi, như vậy vì sao nói Bồ Tát chẳng trú trong các pháp mà cũng chẳng vào diệt định? Đáp: như lời Ngài Tu Bồ Đề nói ở đoạn kinh trên đây, sắc và sắc tướng đều là không. Sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Sắc tức là không, và không cũng tức là sắc, vân vân. Bởi vậy nên Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú trong sắc, dẫn đến chẳng trú trong Bát Nhã Ba La Mật, vì hết thảy các pháp đều là không, là vô sở trú vậy. Kinh Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong nhất tự môn, trong nhị tự môn, dẫn đến chẳng nên trú trong vô lượng tự môn. Vì sao? Vì danh tự là tự tướng không, ly không chẳng có danh tự. Danh tự tức là không, và không tức là danh tự. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong các thần thông. Vì sao? Vì thần thông là tự tướng không, ly không chẳng có thần thông. Thần thông tức là không, và không tức là thần thông. Luận: có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát tu tập thiền định, hạng Bồ Tát đọc tụng kinh điển. Có Bồ Tát do đọc tụng kinh điển mà sanh được các thần thông, vào được các tự môn. Có tự môn gồm một tự, nhất tự môn, có tự môn gồm hai tự, nhị tự môn, dẫn đến có tự môn gồm vô lượng tự, vô lượng tự môn. Ví dụ như phù có nghĩa là đất, thuộc về nhất tự môn. Xà lam có nghĩa là nước, thuộc về nhị tự môn. Khi Bồ Tát nghe được một tự môn thì liền vào ghi được trong thật tướng pháp. Ví dụ như nghe tự môn A là liền biết hết thảy các pháp vốn là vô sanh. Nghe tự môn đầu khô là liền biết hết thảy các pháp đều là khổ, do vậy mà liền sanh tâm đại bi. Nghe tự môn Anatta là liền biết hết thảy các pháp đều là vô tướng, do vậy mà liền vào được thánh đạo. Bồ Tát vào các Đà La Ni môn, đắc các thần thông mà chẳng có trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là rốt ráo không vậy. Kinh: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt chẳng nên trú. Dẫn đến biết rõ thức làm vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt chẳng nên trú. Vì sao? Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt đều là không. Ly không chẳng có vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt tức là không, và không tức là vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ như như tướng là không, chẳng nên trú. Ly không chẳng có như như tướng, vì như như tướng tức là không, và không tức là như như tướng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thực tế đều là không, chẳng nên trú. Ly không chẳng có pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thực tế, vì pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thực tế tức là không, và không tức là pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thực tế. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các Đà La Ni và các Tam Muội đều là không, chẳng nên trú. Ly không chẳng có các Đà La Ni và các Tam Muội, vì Đà La Ni và Tam Muội tức là không, và không tức là Đà La Ni và Tam Muội. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì ở nơi sắc mà khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong sắc, dẫn đến ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong thọ, tưởng, hành, thức. Do tâm chấp ngã mà Bồ Tát còn thấy có hành sắc, dẫn đến còn thấy có hành thức. Bởi vậy, nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng có thể thành tựu được tâm Tát Bà Nhã vậy. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì ở nơi 12 nhập 18 giới, dẫn đến ở nơi các Đà La Ni và các Tam Muội vẫn còn trú trong đó. Cho nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng có thể thành tựu được tâm Tát Bà Nhã vậy. Vì sao? Vì sắc chẳng thể thọ, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể thọ. Sắc chẳng thể thọ thì chẳng phải là sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể thọ, thì chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức, tất cả năm ấm đều là tánh không cả, dẫn đến 12 nhập 18 giới. Các Đà La Ni, các Tam Muội đều chẳng thể thọ vì đều là tánh không cả. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thọ. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thọ cũng chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật vì là tánh không vậy. Bởi vậy Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải quán các pháp là tánh không, quán tâm chẳng có hành xứ. Quán như vậy là chẳng thọ tam muội. Có dụng quảng đại nên các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng có thể sánh kịp. Lại nữa, do cầu nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát cũng chẳng có thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thị không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Vì chẳng có thể dùng các hành tướng để được nhất thiết chủng trí. Lý do là hết thảy các hành tướng đều là cấu tướng cả. Những gì gọi là cấu tướng, sắc tướng, dẫn đến Đà La Ni tướng, tam muội tướng cũng đều là cấu tướng cả. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải tu thoát ly các cấu tướng mới được nhất thiết chủng trí. Luận trước đây đã có nói rằng vô thường, khổ, không, vô ngã đều là thánh hạnh, đều là dư pháp tánh thực tế. Hỏi, nói chẳng nên trú trong các cấu pháp thì còn chấp nhận được, nay vì sao lại nói chẳng nên trú trong các thiện pháp là vô ký pháp? Đáp, các thiện pháp và vô ký pháp tuy chẳng phải là tội cấu, nhưng cũng là nhân duyên dẫn sanh ra các tội cấu vậy. Phật dạy rằng, nếu thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn trú trong năm ấm, cũng dẫn sanh các nghiệp tội. Vì sao? Vì nếu thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn trú trong năm ấm là vẫn còn chấp ngã, chấp pháp. Do vậy mà chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật. Tuy có thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà thật sự chỉ là hành pháp thế gian, do chẳng hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên chẳng có thể được nhất thiết trí, chẳng thành tựu được các Đà La Ni tam muội. Ngài Tu Bồ Đề nói rõ về các nhân duyên vì sao chẳng nên trú sắc, chẳng nên thọ sắc. Sắc là tánh không, nên chẳng thể trú, chẳng thể thọ vậy. Hỏi, trước đây nói vô thường, khổ, không, vô ngã là tội lỗi, chẳng nên thọ. Còn năm ấm pháp có lỗi gì đâu mà cũng chẳng nên thọ. Đáp, nên phân biệt có hai chấp, đó là dục chấp, kiến chấp. Có người do quán vô thường mà phá được dục chấp, kiến được giải thoát. Có người tuy quán vô thường mà vẫn còn chấp pháp, kiến vẫn còn sanh kiến chấp. Nếu người ấy biết rõ năm ấm cùng hết thảy các pháp đều là tánh không, chẳng nên thọ, thì sẽ ly được các kiến chấp, dần dần sẽ vào được các Đà La Ni tam muội. Hỏi, thanh văn và bích chi Phật do chẳng thọ hết thảy pháp mà được lậu tận, nay vì sao đối Bồ Tát chẳng thọ tam muội khiến hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể sánh kịp? Đáp, hàng thanh văn và bích chi Phật do chẳng thọ hết thảy pháp mà được lậu tận. Bồ Tát từ trước đến nay đã biết rõ hết thảy pháp đều chẳng thể thọ, biết rõ vô dư niết bàn là rốt ráo không, nên chẳng đồng với hàng vị thừa vậy. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thọ tam muội mà có dũng quảng đại, nên hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể sánh kịp. Hàng vị thừa tuy cũng chẳng thọ tam muội, nhưng vẫn chưa được rốt ráo thanh tịnh vì còn có chướng ngại. Ví như ngài Mahakajip, khi nghe các thần càng thắt bà trỗi nhà cúng dường Phật mà thân ngài chẳng được an ổn. Có vị Bồ Tát hỏi, ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất, sao nghe tiếng nhạc mà thân ngài chẳng được an? Ngài Mahakajip đáp: Tôi đã xa lìa các dục lạc ở cõi trời và cõi người, khiến tâm tôi chẳng còn lay động nữa. Thế nhưng tôi chưa có được đầy đủ các phước đức nhân duyên của hàng đại Bồ Tát. Ví như núi Tu Di Kham Nhẫn được gió lớn từ bốn bên thổi đến, nhưng trước sức mạnh vô song của gió Tỳ Lam thì chẳng thể an ổn được. Mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng hàng vị thừa tuy đã dứt sạch phiền não, đã được lậu tận mà vẫn còn lưu dư tạp khí, khiến ở nơi Bồ Tát Đạo vẫn còn sanh di tế phiền não. Phật chẳng thọ tam muội, thành bậc chánh biến tri, Bồ Tát cầu Phật Đạo, dù chưa được chánh biến tri, nhưng cũng đã thắng hơn hàng vị thừa. Ngài Tu Bồ Đề nói rằng, Bồ Tát chẳng phải chỉ chẳng thọ tam muội, mà từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng thọ cả. Vì sao? Vì Ngài Tu Bồ Đề nói nhân duyên chẳng thọ 18 không, nên chẳng thọ hết thảy các pháp. Hỏi, vì sao dùng 18 không để quán hết thảy các pháp tướng đều là không? Đáp, Ngài Tu Bồ Đề nói rằng do nhân duyên chấp tướng mà khởi sanh các phiền não kiết sử. Ngài lại nói thêm rằng, hết thảy các tướng từ tướng của sắc dẫn đến tướng của các Đà La Ni tam muội đều là cấu tướng cả. Phải đi hết thảy các tướng mới được nhất thiết chủng trí. Cho nên Bồ Tát phải chẳng thọ bất cứ một pháp nào mới vào được Bát Nhã Ba La Mật, mới được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, mới được nhất thiết chủng trí vậy. Kinh Bạch Thế Tôn: Nếu có tu tập các cấu tướng mà có thể được nhất thiết chủng trí, thì tiên ni phạm chí ắt chẳng có sanh tính tâm. Vì sao? Vì nếu tin là tin Bát Nhã Ba La Mật, phải ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà phân biệt, giải tri, xứng lượng, tư duy, lại chẳng dùng tướng pháp mà cũng chẳng dùng vô tướng pháp. Như vậy là tiên ni phạm chí chẳng thủ chấp, chẳng trú tướng, vì ở nơi tính hành, ông đã dùng tính trí không để nhập vào các pháp tướng, mà chẳng trú trong các pháp tướng, chẳng trú trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì ông đã biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tướng không, chẳng có thể thọ. Tiên ni phạm chí chẳng phải do quán nội không mà được trí huệ. Vì sao? Vì trí huệ chẳng phải do nội quán, cũng chẳng phải do ngoại quán mà có được. Lại nữa, thấy là trí huệ, chẳng phải người vô trí mà thấy được. Vì sao gọi thấy là trí huệ? Vì tiên ni phạm chí chẳng trú nơi các pháp tướng, mà chỉ dùng trí huệ để thấy biết hành xứ của các pháp. Đã là trí huệ, thì chẳng phải trú trong nội sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải trú trong nội thức mà thấy được, chẳng phải trú trong ngoại sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải trú trong ngoại thức mà thấy được, chẳng phải ly sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải ly thức mà thấy được. Vì sao? Vì tiên ni phạm chí biết rõ nội pháp, ngoại pháp đều là không. Do vậy mà được tâm tính giải, lại do cầu nhất thiết trí. Nên tiên ni phạm chí tin thật tướng pháp, biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Được tính giải như vậy, nên tiên ni phạm chí chẳng thọ hết thảy pháp, lại biết rõ hết thảy pháp đều là vô tướng, nên chẳng sanh ức niệm. Tiên ni phạm chí ở nơi hết thảy pháp được vô sở đắc, dù thủ dù xả cũng đều vô sở đắc. Bởi nhân duyên vậy nên tiên ni phạm chí chẳng niệm trí huệ. Vì sao? Vì pháp tướng là chẳng có tướng vô tướng, nên là chẳng có niệm vô niệm vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có hai bờ mê giác, cho nên chẳng thọ hết thảy pháp, chẳng thọ năm ấm dẫn đến chẳng thọ các Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát cũng chẳng chấp niết bàn, chẳng thủ bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng phải là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Hết thảy các pháp là chẳng phải pháp, phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp, phi phi pháp vậy. Bởi vậy, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thọ sắc, dẫn đến chẳng thọ 18 bất cộng pháp. Luận hỏi: vì nhân duyên gì mà ngài Tu Bồ Đề nhắc đến Tiên Ni Phạm Chí? Đáp: do nhân duyên thuyết pháp không, nên ngài Tu Bồ Đề nói rằng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ pháp tướng, dẫn đến chẳng cấp di tế tướng để thủ. Vì lý vô tướng khó tin, khó biết, khó giải, khiến người nghe dễ sanh tâm nghi, nên ngài Tu Bồ Đề nêu trường hợp Tiên Ni Phạm Chí nhằm dẫn chứng rằng hàng tiểu thừa còn tin pháp không, huống nữa là đại thừa. Trong kinh có nêu mỗi chuyện sau đây: khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang hành đạo Bồ Tát, có một vị đạo sĩ Bà La Môn thấy tướng mạo uy nghiêm, giải thoát của Bồ Tát, liền tiên đoán rằng Bồ Tát không lâu nữa sẽ thành Phật. Tiên Ni Phạm Chí là cậu của vị Bà La Môn này. Vị đạo sĩ Bà La Môn này là một bậc trưởng lão, trí cao, đức trọng trong dòng họ Phạm Chí. Khi chưa xuất gia, ông rất có danh vọng. Khi xuất gia rồi, ông thâm cứu nhiều kinh thơ, tu tâm, tọa thiền. Trong khi học đạo, vì muốn cầu trí huệ, nên ông tìm đến luận nghị đường Phạm Chí để luận nghị với các luận sư. Ông hỏi các vị luận sư rằng: quý vị tự xưng là nhất thiết trí mà chẳng bằng được ngài Ca Diếp, một vị đại sư đáng được tôn xưng. Quý vị cũng tự xưng là đại sư, mà khi có đệ tử lớn hay nhỏ của quý vị chết, quý vị chẳng có thể nói lên được chỗ sanh xứ của họ đời sau. Phật mới là bậc đại sư tối tôn tối trọng. Khi có một đệ tử lớn hay nhỏ của Phật chết, thì Phật đều biết chỗ sanh xứ của họ ở đời sau. Tiên Ni Phạm Chí vừa nghe vị Bà La Môn nói như vậy, liền tìm đến chỗ Phật đảnh lễ, rồi ngồi sang một bên. Tiên Ni Phạm Chí hỏi Phật: bạch Thế Tôn, trước đây ở luận nghị đường Phạm Chí, tôi có được nghe nói rằng các đệ tử nhỏ của Phật vẫn còn sanh, còn các đệ tử lớn của Phật chẳng còn sanh nữa. Pháp ấy như thế nào? Phật dạy: pháp của ta thậm thâm, di diệu, các ông thật khó biết, khó giải. Vì sao? Vì các ông chìm đắm trong đêm dài của các chấp kiên cố. Các ông chấp dục, chấp pháp, nên khó có thể thấy, khó có thể giải được pháp của ta. Tiên Ni Phạm Chí thưa: bạch Thế Tôn, tôi tin Phật. Cúi xin Phật vì tôi thuyết pháp, khiến tôi được sanh pháp nhãn nay ở nơi đây. Phật hỏi: ý ông nghĩ sao? Ông có thấy sắc như khứ chăng? Tiên Ni Phạm Chí đáp: bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức như khứ chăng? Phật dạy. Tiên Ni Phạm Chí đáp: bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy ly sắc như khứ chăng? Tiên Ni Phạm Chí đáp: bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy ly thọ tưởng hành thức như khứ chăng? Tiên Ni Phạm Chí đáp: bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức như khứ chăng? Tiên Ni Phạm Chí đáp: bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: tất cả các điều mà ta vừa hỏi, ông đều trả lời là chẳng thấy như khứ. Như vậy ông còn nghi gì mà hỏi ta như vậy? Rồi Phật bảo Tiên Ni Phạm Chí rằng: nếu đệ tử của ta ở nơi pháp chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ sanh xứ, thì đó là ngã mạn, là có tàn dư vậy. Nếu đệ tử của ta giải biết rõ ràng về nghĩa ấy, mà chẳng nói đến chỗ sanh xứ, mới thật là không có ngã mạn, không có tàn dư vậy. Vị tiên ni Phạm Chí nghe xong thì đáp, liền được đạo giảng. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện xin được xuất gia theo Phật. Tức thời râu tóc đều rụng, và ông liền trở thành một vị sa môn. Chẳng bao lâu sau, ông đắc quả vị A-la-hán. Mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng vị tiên ni Phạm Chí do tin lời Phật dạy là không luống dối mà được đạo giảng. Bởi vậy nên trong kinh nói rằng tiên ni Phạm Chí tin Phật mà được đạo, đây chỉ là sơ tính mà thôi. Vì sao tiên ni Phạm Chí nghe Phật thuyết pháp mà phá được ngã chấp, biết rõ bản lai thường là vô ngã? Vì các pháp đều là vô ngã nên chẳng có chỗ sở y, đều là hư như mộng, là dư huyễn, là hư dối, là chẳng thật có, là bất ngã đắc cả. Nếu đã có tính lực như vậy thì vào được nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn thọ sắc, dẫn đến chẳng còn thọ thức. Vì sao? Vì biết rõ sắc dẫn đến thức cũng đều như khứ cả. Hỏi: Như vậy, vì sao khi nghe Phật hỏi về năm ấm như khứ, tiên ni Phạm Chí được trả lời Phật bằng câu chẳng phải vậy? Đáp: Tiên ni Phạm Chí lấy tổng tướng của năm ấm là ngã, nay Phật hỏi riêng rẽ về từng ấm, nên ông đều trả lời chẳng phải vậy. Tiên ni Phạm Chí nghe nói về ngã có hai thuyết: thuyết chấp năm ấm làm ngã, thuyết chấp ngoài năm ấm riêng có ngã. Nếu chấp năm ấm là ngã thì ly năm ấm chẳng riêng có ngã được. Vì sao? Vì ngã chỉ là một, mà năm ấm là năm. Như vậy, một chẳng phải là năm, và ngược lại, năm chẳng phải là một. Lại nữa, năm ấm là vô thường, là tướng sanh diệt, nên ngã cũng chẳng là vô thường, là sanh diệt. Nếu ngã là sanh diệt thì chẳng có tội phước. Lại nữa, nếu năm ấm theo duyên hòa hợp sanh thì năm ấm chẳng có tự tại, như vậy ngã cũng chẳng có tự tại. Vì những lỗi lầm đeo trên đây nên tiên ni Phạm Chí mới nghĩ rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải như khứ. Thế nhưng ly năm ấm cũng chẳng có ngã được. Vì sao? Vì ngã chẳng có tướng, làm vô tướng vậy. Ngoài ra, nếu nói tri kiến là do thọ, tưởng, hành, thức thì đó chỉ là tướng của các ấm này, chẳng phải là tướng của ngã. Người trí làm sao nó ly năm ấm mà riêng có ngã được? Bởi vậy nên tiên ni Phạm Chí chỉ trả lời Phật bằng một câu chẳng phải vậy. Nếu chấp ngoài năm ấm riêng có ngã thì cũng chẳng có thể được. Vì sao? Vì đây cũng chỉ do ngã kiến mà có khởi các chấp phân biệt đó thôi. Nói tóm lại, năm ấm chẳng phải là ngã, mà ngoài năm ấm ra cũng chẳng riêng có ngã vậy. Nên biết rằng năm ấm do duyên hòa hợp sanh thì ngã cũng chẳng phải là ngã, cũng chỉ là vô ngã vậy. Ngã chẳng có chủ tác, chẳng có chỗ sở y, nên ngã là dư khứ. Hết thảy các pháp cũng đều là như vậy, cũng đều là dư khứ cả. Sở dĩ tiên ni Phạm Chí được đạo, được trí huệ, vì ông biết rằng dù cầu ngã khắp bốn phương thì ngã cũng chẳng có định tướng, cũng chỉ là bất khả đắc. Nên biết quán năm ấm ở tự thân là quán nội, quán tha thân là quán ngoại. Cả nội lẫn ngoại đều là bất khả đắc, dẫn đến trí huệ cũng là bất khả đắc. Nói nội là nói về sáu nội trần, nói ngoại là nói về sáu ngoại trần. Quán nội là quán trí huệ, quán ngoại là quán về xứ sở. Tiên ni Phạm Chí biết rõ tất cả các quán đều là lầm đổi. Vì sao? Vì ông biết rõ nhờ có lực trí huệ bên trong mà phân biệt được các pháp ở bên ngoài là thường, là vô thường, là hữu vi, là vô vi. Như vậy là các ngoại pháp đều chẳng có định tướng. Vì sao? Vì nếu có định tướng thì định tướng ấy chẳng phải là dụng của trí huệ được. Lại nữa, nếu nói các ngoại pháp do duyên hòa hợp sanh, chẳng có định tướng, thì trí huệ cũng chẳng có định tướng. Vì sao? Vì khi ta nói có vật này vật nọ là ta đã dựng lập hai pháp tương đãi là danh và vật. Ly vật chẳng có danh vậy. Lại nữa, thật trí huệ theo đúng nghĩa là chẳng thấy năm ấm ở trong, chẳng thấy năm ấm ở ngoài, chẳng thấy năm ấm ở chặng giữa. Dùng các phương tiện trí huệ để quán năm ấm sẽ thấy năm ấm chỉ do duyên hòa hợp mà có, nên chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Thế nhưng nếu chấp quán đó là tà kiến, chẳng chấp mới thật là được đạo. Lại nữa, dù cho tướng vô thường là thật, thì chấp tướng đó cũng chẳng vào được đạo. Vì sao? Vì trí huệ quyết định là chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Cho nên nói trí huệ là vô sở đắc, mà ly trí huệ cũng là vô sở đắc. Tiên ni phạm chí nhờ trí huệ mà ở nơi hết thảy pháp được diễn ly, khiến các tà kiến đều tiêu diệt, chẳng phải người vô trí mà được như vậy. Lúc bấy giờ ông hoan hỷ quán pháp tướng là vô tướng và tán thán Phật là bậc đại thánh sư, thấy rõ thật tướng pháp là rốt ráo không, là vô sở đắc nên chẳng thọ, lại thấy rõ hết thảy kiết sử phiền não đều là hư vọng điên đảo nên chẳng thọ. Trên đây chính là nghĩa chẳng thọ, chẳng xả, bất thọ bất xả vậy. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải chẳng thọ mà cũng chẳng xả mới vào được Bát Nhã Ba La Mật, mới được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng thế gian và tướng niết bàn là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Thế gian và niết bàn chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Cứ như vậy mà tu hành thì sẽ diệt được hết thảy các chấp tướng. Thế nhưng nếu chưa có được đầy đủ công đức thì chưa nên diệt sạch các chấp tướng. Vì sao? Vì còn phải cần dùng đến các pháp tướng để hành đạo, còn phải lấy các pháp tướng để làm phương tiện hành đại từ đại bi. Bồ Tát cầu Phật đạo vẫn ở trong các pháp tướng mà vẫn biết rõ các pháp tướng đều làm vô tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng thấy một pháp nào có định tướng cả, chẳng thấy có tướng xấu, có tướng tốt, dẫn đến chẳng thấy có tướng thọ, có tướng xả. Bởi nhân duyên vậy nên trong kinh nói pháp chẳng phải là pháp phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp phi phi pháp. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên ở nơi hết thảy các tướng đều chẳng thọ. Hết quyển 42.